những thứ ấy là thật. Do vậy, dấy lên vọng tưởng trong ấy, có được mất, có tốt xấu, có phân biệt, có chấp trước. Dấy lên vô minh vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chịu thua thiệt to lớn. Chẳng biết chân tướng của hết thảy các sắc pháp là không tịch. Thật ra, những hiện tượng này thường ở trước mắt, nhưng chúng ta chẳng giác ngộ. Những điều kinh giảng, quý vị càng nghĩ càng thấy có lý. Sắc là gì? Kinh thường giảng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, xác thực là mộng cảnh, đúng là mộng. Đang trong lúc chúng ta nằm mơ, cảnh giới trong mộng rõ ràng, quý vị tưởng là chân thật, tịnh giấc toàn là rỗng không. Nay chúng ta mở toàn con mắt, đấy là nằm mộng, quý vị đến tối nhắm mắt ngủ, chẳng phải là một mực đều không, thứ gì cũng đều không có ư? Cảnh giới ấy hoàn toàn không có, quý vị tưởng cảnh giới ấy là thật ư? Giả. Ngày hôm sau khi thức dậy lại tiếp tục nằm mộng. Quý vị mơ giấc mộng ấy vài chục năm, mơ vài chục năm vẫn chẳng giác ngộ. Nằm mơ một hai ngày chẳng giác ngộ, chẳng đáng trách. Nhưng nằm mơ mấy chục năm vẫn chẳng giác ngộ, người giác ngộ nhắm mắt lại, hết thảy sắc tướng bên ngoài là không, chẳng có nữa. Sắc tướng đã không rồi. Có thể thấy sắc tướng bên ngoài là giả chẳng thật. Chư vị thấu hiểu cặn kẽ, thấu hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật được gọi là thật tướng của các pháp. Như trong kinh đã nói, sau khi thấu hiểu lợi ích to lớn lắm, chẳng có phiền não. Vì sao? Ý niệm lo được lo mất chẳng còn, được và mất chẳng hai. Giống như quý vị nằm mơ, quý vị đạt được, mất đi. Sau khi tỉnh giấc, thấy đều như không, thấy đều là không. Được và mất chẳng hai, không có tâm được mất. Do không có tâm được mất, phiền não mất đi 90%. Hiện thời 90% phiền não của chúng ta đều là do được mất mà có, lo được lo mất. Ý niệm được mất chẳng có, tâm tự tại. Đây là tâm khai ý giải. Hiệu dạng pháp là không, dạng pháp là giả. Người thật sự giác ngộ, thông minh, có trí huệ sẽ giống như Bồ Tát. Chúng ta nắm chắc cơ duyên này, tự lợi lợi tha. Lợi ích thù thắng nhất trong các thứ lợi ích chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không có lợi ích nào lớn hơn được. Đấy là thực sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Kẻ chẳng giác ngộ, gặp Phật Pháp chẳng tin, gặp Pháp môn này chẳng muốn học, tu tập Pháp môn khác. Người thực sự giác ngộ nhất định chọn lựa Pháp môn này. Chẳng chọn lựa Pháp môn này, khăng khăng chẳng tu học Pháp môn này, tức là chưa giác ngộ. Thật sự ngộ, buông xuống vạn duyên, nhất tâm trì danh, chính mình thành Phật, mà cũng giúp cho người khác thành Phật. Tu học Pháp môn này, đúng như kinh Vô Lượng Thọ đã nói, Pháp môn bậc nhất là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Vì thế, vị biểu thị Pháp thứ nhất trong kinh Vô Lượng Thọ là Tôn giả Kiều Trần Như, là người được Thích Ca Mâu Ni Phật độ đầu tiên sau khi thành Phật. Do vậy, Pháp môn này là Pháp môn đệ nhất. Chúng ta y theo kinh điển này tu hành sẽ là đệ tử bậc nhất của Phật. Trong kinh, Đức Phật đã giảng rõ ràng, giống như đã thọ ký cho chúng ta vậy. Sắc tức thì không, chúng ta phải hiểu, sắc là nói về hiện tướng, không là nói tới bản thể. Tánh và tướng chẳng hai, tánh tướng như nhau, tánh như tượng, tướng như tánh. Chúng ta vẫn lấy chuyện nằm mộng làm tỷ dụ. Tâm có thể nằm mộng là không, cảnh giới trong mộng là sắc. Trong khi nằm mộng, toàn bộ cái tâm chúng ta biến thành mộng cảnh. Không tức thì sắc, toàn thể mộng cảnh là tâm. Sắc tức thì không, sắc và không là một, chẳng hai. Nếu quý vị nói sắc và không là hai, trật rồi, chúng là một. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, là một chẳng hai. Hiểu rõ đạo lý này, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần cũng là sắc không bất nhị, tánh tướng như một. Đó là nhập Phật Pháp. Nhập Phật Pháp bèn thật sự giác ngộ. Nhập cảnh giới y, vạn pháp bình đẳng. Vì sao? Toàn là sắc tướng hiển hiện từ không. Cầm lấy một viên kim cương, mọi người coi như bảo bối. Nó từ trong không hiển hiện. Lấy một cục đất bẩn thỉu, mọi người chẳng cần tới đều chán ghét. Nhưng nó cũng do tâm tánh hiển hiện, có cùng một tâm tánh, chúng là một không hai. Trong hết thảy cảnh giới, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước hư vọng. Tâm quý vị bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật tâm. Nhân hạnh của mười pháp giới, Phật tâm là tâm bình đẳng. Vì sao Phật bình đẳng? Vì Ngài thấy hết thảy các pháp dụng bình đẳng. Hết thảy các pháp bất bình đẳng thì sao? Bất bình đẳng là do quý vị nghĩ chúng bất bình đẳng. Chẳng phải là hết thảy các pháp bất bình đẳng. Do quý vị phân biệt chấp trước hư vọng, tự nghĩ chúng là bất bình đẳng. Bất bình đẳng là giả, chẳng phải là tượng chân thật. Tượng chân thật là bình đẳng, tượng chân thật là bất nhị. Điều này đích xác cần phải có trí huệ cao độ thì mới có thể hiểu rõ chân tượng sự thật. Tịnh độ là sắc. Lấy bốn câu trong tâm kinh làm công thức để áp dụng thì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tịnh độ là không, không tức tịnh độ. Maha một kiền liên giả. Maha thử dân đại, một kiền liên thử dân thái thục thị. Nhất dân lai bạc, thần thông đệ nhất. Maha là tiếng Phạn, dịch sang nghệ tiếng Hán là đại. Một kiền liên tánh giả, danh câu luật đà. Câu luật đà giả, thủ danh đảo thụ thần nhi sanh. Nhân vị vì danh. Đây là do cha mẹ Ngài cầu khẩn nơi thần cây mà sanh ra đứa con ấy, nên đặt tên đó. Một kiền liên là họ của Ngài. Kỳ tộc chúng đa, cố biệt vĩ đại. Gia tộc của Ngài vô cùng hưng vượng, nhân số rất đông. Vì thế thêm chữ đại vào trước tên họ để phân biệt, gọi Ngài là Đại Một Kiền Liên. Thần thông giả như Phật Thăng Đao Lợi, độc long chướng Phật, chư tỳ kheo thỉnh hàng long. Phật dài bất hứa, một liên quá thân đại tiểu, long cụ toại phục, hữu như ngoại đạo di sơn. Chế chi bất động, nhất thành thích chủng, cử chi phàm thiên, cập chỉ xa, thiêu đường đẳng, cố dân thần thông đệ nhất. Ở đây nêu lên những chuyện thị phi thần thông nổi tiếng nhất của Ngài Mục Kiền Liên. Chuyện thứ nhất là Ngài Hàng Phục Rồng. Đây là nói ở bên cạnh núi Tu Di, có hai Long Vương ở đó, Tức Nan Đà Long Vương và Bạc Nan Đà Long Vương. Hai Long Vương ấy là huynh đệ. Khi Đức Phật lên trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ, tức là giảng kinh Địa Tạng, chuyên vì mẹ Ngài mà giảng kinh ấy, nhằm độ mẹ Ngài. Ngài đi qua chỗ Long Vương ở. Long Vương thấy Thích Ca Mâu Ni Phật bay qua bay lại, bèn nổi lòng sân hận, miệng phun khói đen che lấp quang minh của mặt trời và mặt trăng, biến hiện thân hình rất lớn, quấn quanh núi Tu Di 7 vòng. Quý vị thấy thân rồng to lắm, đuôi duỗi ngoài biển, đầu gác lên đỉnh núi. Một con rồng to dường ấy, một liên quá thân đại tiểu. Một kiền liên thấy con rồng ấy quá thân to như thế, Ngài bèn biến ra thân lớn hơn nữa, dài gấp đôi, quấn quanh núi Tu Di 14 vòng. Rồng sợ hãi, thần thông của rồng chẳng hơn Ngài, bị Ngài hàng phục. Rồng cũng biết biến thân nhỏ. Một kiền liên quá thân di tế, nhỏ hơn rồng, sụt sạo trong tai và mũi rồng. Rồng khó chịu lắm, nhưng chẳng làm thế nào được. Đấy là biến đại, biến tiểu, hữu như ngoại đạo di sơn, chế chi bất đồng. Kinh nói thầy trò ngoại đạo hơn 500 người, nhất tâm nhất ý niệm chú để dời núi, niệm một tháng, quả nhiên chân núi lay động. Một liền thấy chuyện ý, tâm nghĩ, nếu núi này động, chẳng biết bao nhiêu tiểu trùng trong ấy đều phải chết. Do vậy, lão nhân già lên đỉnh núi tịnh tọa. Ngài vừa tịnh tọa thì ngoại đạo niệm cách nào cũng chẳng thể lay động núi được. Đấy là chế chi bất động. Chúng ta hiểu chú thuật quả thật hữu hiệu. Xã hội hiện thời vô cùng rối loạn, yêu ma quỷ quái đầy rẫy trong xã hội này. Nghe pháp sư Khai Tâm nói thật đáng sợ. Ngài nói chúng ta thường đi ngoài đường, mỗi ngày chen dài sát cạnh với yêu ma quỷ quái quá nhiều. Ngày nay xã hội đại loạn, ta thua quá nhiều. Phàm là kẻ có thần thông, thấy thần thấy quỷ cũng chẳng phải là chuyện tốt lành. Thần thông có phải do người ấy tu được hay chăng? Không phải. Chẳng bằng ngoại đạo trước kia. Trước kia thần thông do ngoại đạo tự tu, thật sự chịu trọn nỗi khổ để tu thành thần thông. Hiện thời có rất nhiều kẻ chưa đầy vài ngày bèn có thần thông. Thần thông của họ chẳng phải là giả. Họ đến nói với ta thì ta cũng tin tưởng. Nhưng thần thông của họ do đâu mà có? Do yêu ma quỷ quái dựa thân, chẳng phải thân thông của chính kẻ ấy. Lũ yêu ma quỷ quái rời bỏ họ, ngay lập tức họ mất năng lực đó. Chuyện là như vậy đó. Ngàn muôn phần đừng nên mong tưởng thần thông. Nếu quý vị mong thần thông, quỷ sẽ tìm đến quý vị. Vì sao? Quý vị có ý nghĩ ấy, chúng sẽ tìm đến quý vị. Quý vị chẳng có ý niệm ấy, chúng sẽ chẳng dám tìm tới. Quý vị có ý niệm ấy, nói cách khác, quý vị lôi kéo chúng nó sẽ đến. Quý vị chẳng dấy lên ý niệm ấy, mà chúng tìm đến sẽ là phạm pháp. Quý vị dấy lên ý niệm ấy, chúng sẽ tìm đến quý vị. Chúng có lý do, chẳng bị coi là phạm pháp. Sau đó quý vị gặp xui xẻo là đáng đời. Quý vị chèo kéo hắn, chứ hắn đâu có chèo kéo quý vị. Do vậy, pháp môn tịnh độ là y pháp. Chúng ta biến lý luận, đạo lý, cảnh giới và phương pháp trong tam kinh hoặc ngũ kinh thành tư tưởng kiến giải và hành vi của chính mình, quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Tam kinh phân lượng không nhiều lắm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 2 quyển, Kinh Di Đà 1 quyển, Kinh Vô Lượng Thọ 1 quyển, tất cả là 4 quyển, chẳng nhiều lắm. 4 quyển kinh ấy chúng ta thực sự thống thiết, dốc công sức, quả thật biện chúng thành tư tưởng kiến giải, hành vi của chính mình, chẳng lẽ nào không thượng phẩm thượng sanh? Điều này rất trọng yếu. Kinh đã thấu triệt thuần thuộc, chúng ta có thể nắm vững cương lãnh. Từ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta học tập A-di-đà Phật, học tập tỳ kheo pháp tạng, biến 48 nguyện thành 4 nguyện của chúng ta, đồng nguyện, đồng chỉ với A-di-đà Phật thì mới được. Chớ nên nói 48 nguyện là của A-di-đà Phật. Phải biến nguyện của A-di-đà Phật thành nguyện của chính chúng ta, biến hạnh của A-di-đà Phật thành hạnh của chính chúng ta. Điều này chẳng phải là không làm được, ai nấy đều có thể làm được. Sau khi chúng ta đọc kinh này đầy đủ tín nguyện hạnh, hiểu rõ nguyên lý và nguyên tắc trong Kinh Vô Lượng Thọ, không chỉ là nguyên tắc và nguyên lý để tu tịnh độ, mà là nguyên lý của y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, đây là nguyên lý của toàn thể Phật Pháp, quá màu nhiệm. 2 câu 8 chữ đã giảng rõ ràng, rành rẽ, quả thật là màu nhiệm đến tột cùng. Phải thiết thực thực hiện tịnh nghiệp tam phước, thật sự phát Bồ Đề Tâm, nương theo nhân quả của chính phẩm để tu hành, lẽ đâu chẳng thành công. Tu các pháp môn khác thật sự khó, thật sự phức tạp. Pháp môn này đơn giản, dễ dàng. Ai nấy đều có thể làm được, ai nấy đều có thể cầu được thượng phẩm. Chúng ta quyết định chớ nên coi thường điều này. Người khác chẳng đồng ý với cách nói này, chẳng thể tiếp nhận. Chúng ta chấp tay hoan hỷ, chớ nên biện luận với họ. Lục Tổ Đại Sư nói như vậy đây. Người ta có thể nghe lọt tai thì chúng ta khuyên lên khích lệ họ. Họ chẳng nghe lọt tai, muốn học pháp môn khác, chúng ta chấp tay cung kính hoan hỷ. Pháp môn khác cũng hết sức tốt đẹp. Hết thảy các pháp môn đều do Đức Phật nói. Đâu có pháp nào chẳng tốt đẹp. Pháp môn bình đẳng, chẳng hai, chẳng khác. Nhưng trong các pháp môn, quả thật có khó và dễ. Đó là sự thật. Nói thật ra, khó hay dễ chẳng do pháp môn, mà do căn tánh của chúng sanh chúng ta. Nhưng dẫu căn tánh nhạy bén tu các pháp môn khác, vẫn phải giảng sanh tịnh độ. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Quyền Nghĩa, chúng tôi đã nói, pháp môn này chuyên tiếp độ thượng căn. Thượng căn là gì? Quý vị có thể tin, phát nguyện, chịu niệm Phật. Người ấy là thượng căn. Nói thật ra là thượng thượng căn. Thượng thượng căn trong nhà thiền là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Nói thật ra, vẫn thua người niệm Phật hạ phẩm hạ sanh. Vì sao? Người hạ phẩm hạ sanh, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ bình đẳng với Quán Âm thị chỉ. Người thượng thượng căn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong nhà thiền, nói thật thà, chẳng qua là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Chẳng dễ gì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, vẫn chưa thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, chẳng thấy được. Nếu quý vị thấy rõ chân tướng sự thật này, người chịu niệm Phật, người chịu phát tâm giảng sanh, quả thật là thượng thượng căn. Thiền chẳng sánh bằng. Mật lại càng chẳng cần phải nói nữa. Đối với thuyết tức thân thành Phật của Mật giáo, trong văn sau, Ấn Quang Đại Sư đã giảng rất nhiều. Đấy chỉ là liễu sanh tự thoát tam giới mà thôi, cũng chỉ bằng A-la-hán. Huống chi hiện thời mật chẳng phải là chân thật, đều là giả. Vì sao? Vì trong mật nói tới thần thông, cảm ứng, nên hết sức dễ bị yêu ma quỷ quái xen tạp lợi dụng. Trong tâm người học mật có một chút bất chánh, ta liền tiến nhập, chẳng phải là Phật Bồ Tát đến, mà là yêu ma quỷ quái tới. Do vậy, mật hiện thời là yêu mật, quỷ mật, ma mật, quái mật. Quý vị phải hiểu rõ ràng, chẳng phải là mật bất hảo, nhưng trong mật có yêu ma quỷ quái xen tạp, quý vị chẳng thể phân biệt rõ ràng. Quý vị chẳng học được Phật mật mà học theo yêu ma quỷ quái, phiền phức to. Nếu thật sự nói tới Phật mật, quý vị lại chẳng chịu học. Vì sao? Phiền quá, lắm quy củ quá. Nếu thật sự học Phật mật, giới luật trong mật tông còn khó khăn và nghiêm ngặt hơn hiển tông rất nhiều. Ngày nay chúng ta thấy trên cả thế giới, rất nhiều kẻ học mật cũng chẳng tuân thủ giới luật. Ta liền biết mật của họ là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là mật chánh đạo. Họ chẳng trì giới luật, chẳng học kinh điển hiện giáo, không được rồi. Mật tông Tây Tạng xưa kia và hiện thời chẳng giống nhau. Trước đây còn tương tự, hiện tại hỏng bét, không giống nữa. Trong văn sau, Ấn Quang Đại Sư đã phê bình mật giáo Tây Tạng vô cùng nghiêm ngặt. Trong văn sau có những đoạn văn như vậy. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, chúng ta chẳng thể coi thường. Nếu bậc đẳng giác Bồ Tát tái lai nói mà chúng ta vẫn không tin, chẳng còn biết làm sao nữa, cũng chẳng có cách nào. Ngày như Đạt Lại hay Ban Thiền cũng đều chưa phải là đẳng giác Bồ Tát. Theo ghi chép trong truyền ký, thân phận các vị ấy cũng chỉ là A-la-hán. A-la-hán chuyện thế còn thua đẳng giác Bồ Tát rất xa. Do vậy, chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật trước mắt này, đừng bị bịt mắt, đừng bị mắc lừa. Chúng ta có thể gặp được pháp môn này, đúng như cổ nhân đã nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta đã gặp. Nếu chẳng thể nắm vững cơ duyên này, quả thật quá đáng tiếc. Nhất thành thích chủng, cử chi phàm thiên, cập chỉ xa, thiêu đường đẳng. Những câu chuyện này cũng là những chuyện xưa, quý vị xem trong diễn nghĩa đều có. Ngày hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.